chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ đã được cử hành trang trọng vào sáng nay. Ngay trước giờ diễn ra lễ kỷ niệm, trời Điện Biên bắt đầu đổ mưa, nhưng lễ kỷ niệm vẫn được cử hành trọng thể và thành công theo đúng kế hoạch.
Mở đầu cuộc diễu binh diễu hành kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ là các biên đội trực thăng vũ trang thuộc quân chủng phòng không không quân, quân đội nhân dân Việt Nam mang theo cờ đảng, cờ tổ quốc, tượng trưng cho lý tưởng, niềm tin, bản lĩnh, trí tuệ, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ, chiến thắng có ý nghĩa lịch sử to lớn, mang tầm thời đại sâu sắc.
Để hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt này, nhiều ngày qua, hơn 50 phi công, thành viên tổ bay, cán bộ nhân viên kỹ thuật của quân chủng phòng không không quân đã nỗ lực luyện tập. Khác với bay huấn luyện, bay chiến đấu và bay tìm kiếm cứu nạn, nhiệm vụ bay chào mừng có kéo cờ đòi hỏi phi công phải có kỹ năng, kinh nghiệm, chủ động phối hợp nhuần nhuyễn với các phi công khác về cự ly, độ cao, tốc độ bay, đảm bảo duy trì thành đội hình đẹp mắt, thống nhất. Trong khuôn khổ lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tối ngày hôm qua tại quảng trường 7 tháng 5, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên đã diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt mang tên Điện Biên Phủ mốc vàng lịch sử. Tham dự chương trình có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước, cùng lãnh đạo các bộ ngành địa phương và một số đại biểu quốc tế.
70 năm trước, lá cờ quyết chiến quyết thắng của quân đội Việt Nam tung bay trên nóc hầm The Cast tại Điện Biên Phủ đã đánh dấu một chiến thắng lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu. Trong lịch sử Việt Nam, chiến thắng Điện Biên Phủ đã được ghi danh vào lịch sử dân tộc như một bạch đằng, một chi lăng hay một đống đa trong thế kỷ 20. Đồng thời đi vào lịch sử thế giới như một chiến công chói lọi, nguồn cổ vũ to lớn cho các dân tộc bị áp bức đứng lên giành độc lập. Bằng ngôn ngữ, hình tượng, thủ pháp nghệ thuật độc đáo xuyên suốt 14 tiết mục trong chương trình với các tên gọi Toàn dân đánh giặc, Khúc tráng ca thế kỷ 20 và Điểm hẹn hòa bình, chương trình nghệ thuật Điện Biên Phủ mốc vàng lịch sử đã khắc họa một thời kỳ toàn dân đi theo tiếng gọi của Đảng để lên đường ra trận. Những ca khúc với ca từ đầy sức lay động như Ra đi từ làng tôi để trở thành chiến sĩ Điện Biên, qua miền Tây Bắc nơi ngút ngàn trùng xa, núi cao đèo sâu bao khó khăn vượt qua, tất cả đã góp phần làm nên khúc tráng ca của thế kỷ 20, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ vĩ đại của dân tộc 70 năm trước.
Thưa quý vị, hôm qua đường vào nghĩa trang liệt sĩ quốc gia A1 ken đặt người, từng đoàn xe khách chật như nêm. Cơn mưa trút xuống lòng chảo như xua tan cái nóng oi bức giữa những ngày tháng năm lịch sử. Nơi nghĩa trang từng dòng người đội mưa đến giếng bày tỏ lòng thành kính tri ân đến những anh hùng đã ngã xuống cho mảnh đất Điện Biên anh hùng.
Nơi những hàng mộ thẳng tắp, từng nén hương được thắp lên tỏ lòng thành kính, nghĩa trang liệt sĩ quốc gia A1 là trong ba nghĩa trang cấp quốc gia của tỉnh Điện Biên, được xây dựng năm 1958, nằm cách điểm di tích lịch sử đồi A1 vài trăm mét về phía nam. Nghĩa trang là nơi an nghỉ của 644 anh hùng liệt sĩ hy sinh trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Tuy nhiên, hầu hết là phần mộ của các liệt sĩ chưa xác định được tên tuổi. Tại nghĩa trang A1 có 4 ngôi mộ lớn khắc tên 4 anh hùng liệt sĩ: Phan Đình Giót, Tô Vĩnh Diện, Bế Văn Đàn và Trần Can.
Đoàn cựu chiến binh từ khắp nơi trên mọi miền Tổ quốc đã về với Điện Biên để hòa chung vào không khí 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Thưa quý vị, Điện Biên Phủ, cái tên đầy niềm tự hào của dân tộc Việt Nam, nơi đây gắn với những địa danh lịch sử như căn cứ địa Mường Phăng, khu trung tâm đề kháng Him Lam, Mường Thanh, Hồng Cúm, vân vân. Và đặc biệt là đồi A1, nơi diễn ra trận chiến đấu lịch sử kéo dài 39 ngày đêm. Khi quân ta làm chủ cứ điểm này đã tạo bàn đạp để tấn công sang hầm chỉ huy của địch, bắt sống tướng The Cat cùng toàn bộ bộ chỉ huy tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Ngày nay, đồi A1 trở thành điểm di tích lịch sử nổi tiếng, là một trong những địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ.
Năm 1954, quân và dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đạp bằng mọi khó khăn thử thách, đập tan tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, đánh dấu một mốc son trong lịch sử dân tộc. Đối với những người được chào đời vào đúng năm 1954, một thời điểm lịch sử của dân tộc. Họ cảm thấy đó là một điều may mắn và tự hào. Ông Mai Đức Chu đến thành phố Hà Nội cho biết.
Cách đây 10 năm, 2014 thì chúng tôi lên một lần và hôm nay cũng lên lần nữa. Đấy, mà chúng tôi thường đùa với nhau là thôi lên lần này thì có lẽ là 10 năm sau có khi là lũi 8-90 tuổi rồi, đúng không? Không biết còn cơ hội không? Những người cựu chiến binh đã đi qua chiến tranh ấy là luôn luôn hướng về những cái nơi mà có ý nghĩa rất lịch sử, nhất là gì là cái dịp 70 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ này, và hai nữa là gì là hướng tới cái ngày giải phóng miền Nam, và chúng tôi là càng có ý nghĩa. Thế thì rõ ràng là cái nơi đây ấy, chúng tôi thấy là mang tính giáo dục truyền thống rất tốt.
Tại di tích lịch sử đồi A1 có một hố rất lớn như hố bom, rộng khoảng hơn chục mét, sâu chừng 4-5 mét. Đó là di tích còn lại của khối thuốc nổ 1 tấn, loại bọc phá lớn của quân ta, lần đầu tiên sử dụng trong suốt 30 năm chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Lúc 4:30 ngày 7 tháng 5 năm 1954, quân ta đã tiêu diệt hoàn toàn cứ điểm A1. Qua 39 ngày đêm chiến đấu ác liệt, ta đã loại 4 tiểu đoàn, đánh thiệt hại nặng 3 tiểu đoàn cơ động của Pháp, diệt 825 lính Pháp. Nhưng đổi lại, 2.516 cán bộ chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam đã mãi mãi nằm lại nơi đây. Cựu chiến binh Phạm Bá Miêu xúc động nói:
"Giờ cứ nên đến đây là tôi nhớ cái chỗ đồng đội hy sinh và nhớ những cái chỗ mà chúng tôi báo cáo với đại đội rằng là đồng chí hy sinh nhưng đại đội trưởng mà giữ vững trận địa."
Sau 70 năm, đội A1 đã khoác lên mình một màu áo mới bên cạnh những chứng tích của thời qua lửa còn mãi với thời gian và trở thành một trong những điểm đến không thể thiếu trong hành trình tìm hiểu về lịch sử cách mạng của dân tộc, để mỗi người thêm trân trọng hòa bình của hiện tại và mãi mãi biết ơn sự hy sinh của các thế hệ đi trước. Chị Trần Thị Hạnh, du khách đến từ thành phố Hà Nội chia sẻ.
Nghe hướng dẫn viên nói về những sự hy sinh mất mát của các chiến sĩ thật là xúc động. Bây giờ thời hòa bình rồi, những thế hệ của chúng tôi cần phải cố gắng hơn nữa và hết mình để xây dựng đất nước càng ngày càng tươi đẹp hơn và phồn vinh hơn.
Mỗi độ tháng 5 về, cứ điểm đồi A1 nằm trong quần thể di tích lịch sử chiến trường Điện Biên Phủ lại rực rỡ sắc màu của hoa phượng dĩ và nhộn nhịp những đoàn khách muôn phương đổ về tham quan tri ân. Sau 70 năm, đội A1 hôm nay vẫn là chứng nhân sừng sững của thời qua lửa. Di tích đã trở thành một trong những điểm không thể không đến trong hành trình tìm về miền ký ức. Tại thành phố Cần Thơ, sáng nay Hội Cựu Chiến binh thành phố Cần Thơ tổ chức chương trình giao lưu với chủ đề Từ chiến dịch Điện Biên Phủ đến chiến dịch Hồ Chí Minh, Thiên Hùng ca sáng mãi. Đến dự có đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 9, nguyên lãnh đạo tỉnh Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang, thành phố Cần Thơ qua các thời kỳ, các tướng lĩnh anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cùng đại diện cựu chiến binh, đoàn viên thanh niên toàn thành phố.
Tại chương trình, các đại biểu cùng nhau ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của dân tộc qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, đỉnh cao là chiến dịch Điện Biên Phủ 1954 và chiến dịch Hồ Chí Minh 1975. Giao lưu với các đồng chí cựu chiến binh đã trực tiếp tham gia các thời khắc lịch sử hào hùng đó, qua đây bồi đắp tinh thần yêu nước, tinh thần trách nhiệm của thế hệ hôm nay, tiếp bước truyền thống lịch sử anh hùng, quật cường, tinh thần yêu nước, niềm tin và ý chí sắt đá. Không có gì quý hơn độc lập tự do, không ngừng học tập, noi theo và ghi thêm những chiến công mới trong thời đại mới.
Dịp này, Hội Cựu Chiến binh thành phố Cần Thơ trao tặng ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp cho các cấp hội cựu chiến binh, các ban liên lạc cựu chiến binh và các lực lượng tuổi trẻ thành phố. Thưa quý vị, để giúp thế hệ trẻ hiện nay hiểu hơn về trận chiến Điện Biên Phủ hào hùng của dân tộc, những ngày qua, các chú, các bác, các cô là những người lính thanh niên xung phong đã từng tham gia chiến đấu trên chiến trường năm xưa, cũng có những buổi giao lưu gặp gỡ với các bạn đoàn viên thanh niên và học sinh tại các trường học và địa phương trên địa bàn thành phố. Qua những lời chia sẻ của các nhân chứng lịch sử đã mang đến cho thế hệ trẻ hôm nay nhiều cung bậc cảm xúc xen lẫn niềm tự hào dân tộc.
Là con người của vùng đất Tây Ninh, ông Nguyễn Văn Kha hiện đang cư ngụ tại phường Trà An, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, vẫn còn nhớ như in những gì diễn ra trong trận đánh Điện Biên Phủ năm xưa. Ông kể, ông tham gia kháng chiến vào năm 1950, chiến đấu ở nhiều trận đánh, nhưng trận Điện Biên Phủ là ông nhớ nhất. Khi ấy, ông là chiến sĩ pháo cao xạ thuộc đại đội 827, tiểu đoàn 394, trung đoàn phòng không 367. Trong trận đánh, ông đã cùng đồng đội chiến đấu hết mình, không sợ hy sinh, chỉ mong làm sao giải phóng được đất nước, ông nhớ lại.
quê tôi là vùng địch tạm chiếm, cho nên tôi là lính tình nguyện. Cái chủ lực ấn tượng nhất là khi tôi được tham gia một chiến dịch to lớn. Đến lần thứ hai, lại tôi là binh chủng đặc biệt, pháo cao xạ đầu tiên của quân đội nhân dân xuất trận. Thứ ba là tôi được cái pháo 37 ni, tôi được quản chân, tôi bắn 21, 22, 5 viên đạn đầu tiên khai pháo cao xạ ở Điện Biên Phủ. Còn sau này thực ra chỉ tham gia đầu xuân 68, 72 tôi bánh Tây Ninh ấy. Đến 75 thì tôi về Mỹ Tho, tôi ra cầu Long Định. Tôi 52 tuổi rồi, 52 tuổi cân đấy.
Trong những ngày kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, ông Kha có dịp gặp gỡ với lực lượng đoàn viên thanh niên trên địa bàn phường Trà An. Trong căn nhà của mình, ông dõng dạc kể lại cho thế hệ đi sau nghe về khí thế hào hùng của quân và dân ta trong trận đánh lịch sử này. Phóng viên Phương Lan cũng có mặt tại buổi gặp gỡ này.
Thưa quý vị, trong căn nhà khang trang của ông Kha, Phương Lan thấy có treo rất nhiều giấy khen, huân huy chương của ông. Đây là kết quả của những ngày tháng ông đã cống hiến đóng góp cho quê hương và đất nước. Cùng với các chú cựu chiến binh và lực lượng đoàn viên của phường, ngồi nghe ông Kha kể lại trận chiến lịch sử Điện Biên Phủ hào hùng năm xưa. Bản thân Lan có nhiều cung bậc cảm xúc xen lẫn và cảm thấy rất tự hào về thế hệ cha anh đi trước đã không tiếc máu xương hy sinh vì độc lập tự do để cho non sông nối liền một dải. Không chỉ có Lan mà hai bạn Lê Thị Phương Thảo và Phan Nguyễn Trung Kiên đang ngồi cạnh bên cũng chia sẻ cảm xúc với Lan như vậy.
Nghe chú Kha kể thì tụi em cảm thấy nó hào hùng mà nó giống như là nó kịch liệt. Mà mình tưởng tượng ra được là cái thời điểm đó nó gây cấn như thế nào. Giờ chứng kiến những cái câu chuyện mà chú kể cho tụi em nghe thì rất là tự hào và thấy mình rất là hạnh phúc khi được sinh ra vào thời bình, được cái sự che chở của các ông cha ngày trước.
Có thể gặp được những nhân chứng sống, em cũng hiểu thêm rõ hơn lịch sử vẻ vang của dân tộc ta, của cha anh ta trong thời kỳ dựng nước. Rồi từ đó thì giúp chúng em là đoàn viên là có thể là phát huy những cái thế mạnh để giúp ích cho đất nước của chúng ta được tốt hơn.
Là nhân chứng lịch sử duy nhất về chiến dịch Điện Biên Phủ hiện còn sống trên địa bàn phường Trà An, nên thời gian qua ông Kha được địa phương mời đi đến các trường học để kể lại sự ác liệt của trận đánh Điện Biên Phủ và tinh thần dũng cảm trong chiến đấu của quân ta. Qua lời kể chân thực của ông đã giúp cho thế hệ đi sau hiểu và càng tự hào hơn về lịch sử. Ông Trịnh Viết Quyền, Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh phường Trà An cho biết.
Qua chú kể lại, nói chuyện đến câu chuyện thật và sinh động thì các cháu cũng đã cảm thấy là rất là gần gũi. Và kể cả chúng tôi, đối với chúng tôi thì cũng là những cái thế hệ sau này, chúng tôi cũng rất là cảm kích và rất là muốn được nghe chú kể lại cái câu chuyện đó. Những cái bài học thực tế do những nhân chứng lịch sử sống này kể lại thì thường đem lại cho các cháu cũng như chúng tôi nhớ rất là lâu, nó ghi lại trong tâm hồn và trong cái trí nhớ lâu dài, rất là quý báu.
Thưa quý thính giả, chiến thắng Điện Biên Phủ đã đi vào lịch sử như một mốc son chói lọi, thể hiện niềm tự hào của dân tộc. 70 năm đã trôi qua, nhưng trong ký ức của những người lính Điện Biên năm nào vẫn không thể quên những kỷ niệm về một thời qua lửa. Nhớ lại thời ấy, bà Phạm Thị Thu Hà, hiện đang cư ngụ tại phường Hưng Lợi kể, cuối năm 1953, đầu năm 1954, lúc ấy bà chỉ mới 16 tuổi, đã cùng các thanh niên xung phong lên đường đi đẩy xe thồ phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ. Mặc dù thời tiết lạnh đi đường không ngừng nghỉ, nhưng với những người lính thời ấy chỉ mong muốn làm sao hàng đến được cho nhanh, đảm bảo cho chiến trường. Bà Phạm Thị Thu Hà nói thêm.
Vừa đi vừa hò vừa hát. Còn các cô còn nhỏ thì cứ níu đằng sau đẩy, vừa đẩy cũng vừa hát, vừa vui không khí cười giỡn này kia, chứ nó không có sợ gì hết, tiếng pháo, tiếng nổ đâu nó nổ, cứ cúi đầu và đẩy.
70 năm đã qua đi, những người chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong thời ấy, nay đã ở độ tuổi xưa nay hiếm. Nhưng trong cuộc sống đời thường hiện nay, họ vẫn cố gắng để có nhiều cống hiến cho địa phương. Họ là hình mẫu để thế hệ trẻ học hỏi, tiếp bước, noi theo. Hôm qua tại trường Trung học Phổ thông Thới Lai, trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ và Hội Người tù Kháng chiến thành phố phối hợp với Hội Người tù Kháng chiến huyện Thới Lai đã tổ chức tư vấn tuyển sinh và tuyên truyền kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ cho học sinh của trường.
Hơn 500 em học sinh khối 12 trường Trung học Phổ thông Thới Lai được tìm hiểu về chiến dịch Điện Biên Phủ, ý nghĩa to lớn sâu sắc của chiến thắng Điện Biên Phủ đối với dân tộc và thời đại. chủ trương đường lối kháng chiến quân sự đúng đắn sáng tạo của Đảng để có một chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, được tuyên truyền chủ quyền biển đảo và lịch sử đường Hồ Chí Minh trên biển. Dịp này, Trường Cao Đẳng Y tế Cần Thơ giải đáp thắc mắc xoay quanh những vấn đề tuyển sinh của trường.
Cũng hôm qua, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội quận Thốt Nốt phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Thuận Hưng tổ chức bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách trên địa bàn.
Căn nhà được bàn giao cho hộ ông Huỳnh Quốc Thanh, gia đình chính sách tại khu vực Tân An, diện tích 48 m², tổng chi phí xây dựng trên 77 triệu đồng. Trong đó, quỹ đền ơn đáp nghĩa thành phố vận động công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Sổ số kiến thiết Cần Thơ hỗ trợ 70 triệu đồng. Số còn lại địa phương vận động nhà hảo tâm và gia đình đóng góp. Tại buổi lễ bàn giao, ngành chức năng, các ban ngành đoàn thể đã trao các phần quà là các dụng cụ dùng trong sinh hoạt hàng ngày, động viên gia đình cố gắng khắc phục khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống.
Những nội dung đáng chú ý khác sẽ tiếp nối chương trình. Cử tri Cần Thơ đề nghị có biện pháp ngăn chặn tội phạm lừa đảo bằng công nghệ cao.
Đặt lại hệ thống biển báo cấm trên cầu Trần Quang Na.
Không khí nhiều đô thị lớn vẫn ô nhiễm nặng.
Tai nạn gần khu vực thi công đường dây 500 kV khiến 7 người thương vong.
Trong phần tin thế giới, Israel không kích Rafah sau khi yêu cầu người dân Palestine sơ tán.
Hôm nay 7 tháng 5, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên thệ nhậm chức.
Thưa quý vị, tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri chiều ngày hôm qua, các đại biểu Quốc hội thuộc đoàn đại biểu thành phố Cần Thơ gồm có ông Đào Chí Nghĩa, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, ông Nguyễn Thanh Phương, Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Cần Thơ đã tiếp xúc cử tri tại phường Thuận An, quận Thốt Nốt. Đại diện lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các sở ban ngành cùng tham dự.
Cử tri phường Thuận An phản ánh tình trạng tội phạm lừa đảo bằng công nghệ cao, chiếm đoạt tài sản của người dân hiện nay ngày càng gia tăng với nhiều phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi, gây bức xúc trong dư luận, đề nghị các ngành chức năng sớm có biện pháp xử lý để ngăn chặn và đẩy lùi loại tội phạm này. Sớm có kế hoạch đầu tư hệ thống thoát nước tuyến quốc lộ 91 đoạn từ lộ Tẻ, khu vực Thới Hòa 1, phường Thới Thuận đến cầu Bò Ốc, khu vực Thới Thành 2, phường Thới Thuận. Hiện nay, tình trạng giá cả một số mặt hàng thiết yếu như điện, nước, xăng dầu cũng như giá vàng ngày càng tăng cao. Cử tri đề nghị chính quyền các cấp quan tâm bình ổn giá thị trường để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân. Trong lĩnh vực giáo dục, cử tri phường Thuận An đề nghị chính phủ, các bộ ngành trung ương xem xét điều chỉnh bổ sung thống nhất ban hành một bộ sách giáo khoa, không phân biệt vùng miền để công tác dạy và học cho học sinh được thuận lợi.
Các thành viên trong đoàn đại biểu Quốc hội thành phố đã ghi nhận những ý kiến đóng góp của cử tri và hứa sẽ chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét và giải quyết, đồng thời thông tin một số ý kiến cử tri đặt ra tại cuộc tiếp xúc cử tri. Sáng nay, Đảng ủy khối cơ quan dân chính Đảng thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật trong Đảng năm 2024.
Trong 2 ngày, khoảng 155 học viên là cán bộ phụ trách công tác kiểm tra tại các chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở, Đảng ủy bộ phận trực thuộc Đảng ủy khối cơ quan dân chính Đảng được các báo cáo viên triển khai và hướng dẫn những nội dung cơ bản nhất của 4 chuyên đề về phương pháp xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát và các biểu mẫu liên quan, những phương pháp cơ bản trong kiểm tra dấu hiệu vi phạm, thi hành kỷ luật trong Đảng, giải quyết tố cáo trong Đảng theo tình hình thực tế về công tác kiểm tra giám sát ở cơ sở, nhất là việc thực hiện quy trình kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và giải quyết tố cáo của chi bộ.
Qua tập huấn giúp cán bộ phụ trách công tác kiểm tra tiếp thu và vận dụng để thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát ở cơ quan đơn vị, đóng góp vào việc xây dựng Đảng bộ chi bộ trong sạch vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện tốt nghị quyết số 07 năm 2021 của Ban Thường vụ và Thành ủy về nâng cao tính hiệu lực hiệu quả đối với công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật trong Đảng của cấp ủy và Ủy ban kiểm tra các cấp. Chào mừng kỷ niệm ngày chữ thập đỏ và trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế ngày 8 tháng 5. Kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng tổ chức lễ phát động tháng nhân đạo năm 2024. Đây là đơn vị được Hội Chữ thập đỏ quận Cái Răng chọn làm điểm chỉ đạo của quận.
Hưởng ứng tháng nhân đạo, từ ngày 1 đến ngày 31 tháng 5, phường Hưng Thạnh sẽ tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như vận động xây nhà chữ thập đỏ cho hội viên khó khăn về nhà ở, phối hợp khám bệnh cấp thuốc miễn phí cho người già neo đơn, hội viên khó khăn, thăm và tặng quà cho hội viên, hưởng ứng lễ hội Xuân Hồng hiến máu tình nguyện. Qua đây góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm và hành động thực tiễn của cán bộ, hội viên và nhân dân đối với công tác nhân đạo và hoạt động chữ thập đỏ trong trợ giúp những người có hoàn cảnh khó khăn, những người dễ bị tổn thương.
Dịp này, Hội Chữ thập đỏ thành phố Cần Thơ cũng trao tặng 25 phần quà là sữa cho 25 học sinh trường mẫu giáo Hưng Thạnh. Các quỹ chính quyền phường Hưng Thạnh cũng tổ chức chợ nhân đạo, trao tặng 400 phần quà là các nhu yếu phẩm thiết yếu cho 400 bà con nghèo cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, tổng trị giá gần 50 triệu đồng. Ông Nguyễn Văn Tho, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án ODA thành phố Cần Thơ, chủ đầu tư cầu Trần Hoàng Na cho biết, được sự thống nhất của các cơ quan chuyên môn, ban quản lý đã cho thay biển cấm xe qua cầu Trần Hoàng Na.
Theo đó, biển cấm xe khách trên 16 chỗ và xe tải trên 3,5 tấn được đặt tại dốc cầu Trần Hoàng Na phía bờ Cái Răng đã được thay thế bằng biển cấm xe container theo giờ, khung giờ cấm từ 7 giờ 30 đến 10 giờ 30 và 16 giờ đến 18 giờ 30. Trong khung giờ được phép lưu thông, xe container từ hướng quốc lộ 1A, quận Cái Răng sau khi qua cầu Trần Hoàng Na sẽ rẽ phải ra đường 30 tháng 4 hoặc đường 3 tháng 2 rồi đi vào đường Nguyễn Văn Linh.
Hiện tại, đường Nguyễn Văn Linh quốc lộ 91B cũng có khung giờ cấm xe container lưu thông tương tự như cầu Trần Hoàng Na. Theo ông Mai Minh Ngoan, Chánh Văn phòng Ban An toàn Giao thông thành phố Cần Thơ cho biết, đã yêu cầu chủ đầu tư lắp đặt thêm biển cấm quay đầu khi qua cầu Trần Hoàng Na. Ngoài ra, điểm mở giải phân cách gần sát dốc cầu phía quận Ninh Kiều đã được đóng lại và dời về phía trước hẻm 49 đường Trần Hoàng Na, hướng về đường 30 tháng 4 khoảng 100m để đảm bảo an toàn giao thông. Bộ Công Thương vừa có báo cáo gửi Ủy ban Xã hội của Quốc hội về việc thực hiện công tác phòng chống tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. Trong thời gian chưa ban hành chính sách, Bộ Công Thương kiến nghị chưa cho phép lưu hành sản phẩm thuốc lá điện tử tại Việt Nam. Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đến hết tháng 4 năm nay, số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp ước đạt 14,2 triệu người, tăng 1,67% so với cùng kỳ năm 2023, song giảm 1,7% so với tháng 2 năm 2024. Đánh giá về tác động tiêu cực có 30,6% hộ cho biết đang chịu ảnh hưởng do giá cả hàng hóa, dịch vụ tăng cao, 2,8% hộ gia đình chịu ảnh hưởng tiêu cực từ dịch bệnh và 1,6% hộ ảnh hưởng tiêu cực từ dịch bệnh với cây trồng vật nuôi. Chính phủ đã có báo cáo về công tác bảo vệ môi trường năm 2023 gửi tới Quốc hội. Báo cáo nêu rõ kết quả quan trắc cho thấy trong năm 2023, ô nhiễm không khí ở nước ta vẫn xảy ra vào một số thời điểm trong năm, tập trung tại các đô thị lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, nơi có mật độ giao thông cao và quá trình công nghiệp phát triển mạnh.
Ô nhiễm chủ yếu vẫn là do thông số bụi, đặc biệt là bụi mịn PM2.5 và có biểu hiện mùa rõ rệt, điển hình vào các tháng mùa đông ở miền Bắc và có xu hướng tăng so với trung bình năm 2022. Báo cáo cũng nhận định ô nhiễm không khí vẫn còn diễn biến phức tạp, nhất là ô nhiễm bụi mịn ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh tại một số thời điểm trong ngày và một số ngày trong năm, nhất là khi có sự kết hợp giữa các yếu tố khí tượng, khí hậu, hiện tượng thời tiết sương mù với sự gia tăng các nguồn phát thải ô nhiễm không khí, chỉ số chất lượng không khí AQI có thời điểm vượt ngưỡng an toàn, ảnh hưởng xấu tới sức khỏe người dân.
Hôm qua, Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh An Giang cho biết qua đo đạc quan trắc cảnh báo sạt lở, toàn tỉnh có 56 đoạn sông cảnh báo sạt lở với tổng chiều dài hơn 181 km, trong đó 6 đoạn được cảnh báo ở mức độ đặc biệt nguy hiểm, 49 đoạn ở mức độ nguy hiểm, 1 đoạn ở mức độ bình thường.
Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang cho biết, nguyên nhân sạt lở được đánh giá chủ yếu do diễn biến thời tiết bất thường, tác động của quá trình biến đổi khí hậu, ảnh hưởng của các đập thủy điện trên sông Mekong gây thiếu bùn cát bồi lắng. Yếu tố thủy lực, dòng chảy, hình thái dòng sông, cấu trúc địa chất bờ sông, vận động kiến tạo và hoạt động phát triển kinh tế xã hội, ghe tàu, khai thác cát, hoạt động xây dựng, vận tải hai bên bờ sông, vân vân.
Vào khoảng 14 giờ ngày hôm qua 6 tháng 5, nhóm thợ thi công đường dây 500 kV mạch 3 nối Quảng Trạch Quảng Bình với phố núi Hưng Yên đang nghỉ ngơi trong láng do trời mưa to thì bất ngờ xảy ra sạt lở. Đất đá từ trên núi đổ xuống vùi lấp láng trại của công nhân đang thi công khiến cho 7 người thương vong.
Lũ quét đã làm láng trại tạm của nhóm công nhân thuộc nhà thầu phụ của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xây lắp điện 4 đang trú mưa ở khu vực khe suối gần công trình đang thi công cách khoảng 100m bị vùi lấp khiến 3 người tử vong và 4 người bị thương. Ngay sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thị xã Kỳ Anh đã kịp thời có mặt tại hiện trường và chỉ đạo các lực lượng công an, quân sự, huyện phối hợp với lực lượng tại địa phương hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn và đưa nạn nhân đi cấp cứu, thăm hỏi người nhà bị nạn và phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân sự việc. Hiện thi thể của ba công nhân đã được đưa ra khỏi lớp đất đá. Các nạn nhân bị thương được kịp thời đưa đi cấp cứu và hiện đang được chữa trị tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh.
Đêm ngày 5 tháng 5 tới sáng ngày hôm qua 6 tháng 5, mưa dông xuất hiện tại nhiều khu vực trong tỉnh Lào Cai gây thiệt hại về tài sản và nhà cửa. Rà soát của chính quyền địa phương đến trưa ngày hôm qua cho thấy tổng cộng có gần 170 nhà dân bị hư hỏng do dông lốc, tập trung tại thành phố Lào Cai và hai huyện Bát Sát và Bảo Thắng.
Mưa lớn cục bộ khiến nhiều diện tích lúa hoa màu bị ngập úng, gió lốc làm gãy đổ nhiều diện tích ngô và cây ăn quả của các hộ nông dân. Ngoài ra, mưa đá với đường kính từ 1 đến 1,5cm bất ngờ xuất hiện trong đêm tại thành phố Lào Cai, cũng làm thiệt hại một số diện tích sản xuất nông nghiệp, ước tổng thiệt hại khoảng 20 hectare. Gió lốc mạnh còn khiến một cây cầu treo tại Quan Kim Bát Sát hư hỏng không thể lưu thông, nhiều cổng chào, cột điện bị quật đổ, hai công trình trường học và cây xanh tại thành phố Lào Cai và huyện Bát Sát bị ảnh hưởng gãy đổ.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết đêm nay và ngày mai, khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc sét, mưa đá cấp 1. Còn tại khu vực Trung và Nam Bộ sẽ có nắng nóng trở lại. Thưa quý vị, theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, cơ quan điều tra đã được chuyển đến để làm rõ vụ việc liên quan đến sự nghi ngờ về ngộ độc thực phẩm, khiến cho 560 người phải nhập viện. Trường hợp này xảy ra sau khi người dân tiêu thụ bánh mì băng trên đường Trần Quang Diệu, thành phố Long Khánh.
Theo quy định, khi có dấu hiệu tội phạm, vụ việc phải được chuyển đến cơ quan điều tra xác minh. Sau khi điều tra kết thúc, nếu không có truy cứu trách nhiệm, Ủy ban Nhân dân thành phố Long Khánh sẽ tiếp tục xử lý vi phạm hành chính. Sau sự việc này, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai thông báo rằng khoảng 100 giáo viên và học sinh bị ngộ độc ở mức độ khác nhau. Điều này gây ra nguy cơ trì hoãn kỳ thi đánh giá cuối năm học dự kiến diễn ra vào ngày 15 tháng 5. Hiện sở đang lên phương án dự phòng để tổ chức một kỳ thi thay thế cho các em.
Chiều ngày hôm qua, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Thái Bình thuộc Sở Y tế tỉnh Thái Bình đã có thông tin ban đầu về vụ việc nhiều người nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm xảy ra tại phường Quang Diệu, thành phố Thái Bình.
Theo thông tin ban đầu, ngày 1 đến ngày 2 tháng 5, tại gia đình ông H, bà H, tổ 5, phường Quang Diệu, thành phố Thái Bình có tổ chức bữa tiệc nhân dịp gia đình chuẩn bị làm đám cưới cho con với thành phần tham dự chủ yếu là người thân. Trong đó, bữa trưa 1 tháng 5 có khoảng 20 mâm cỗ, tương đương 120 người ăn. Thực đơn gồm các món thịt gà chiên, tôm kho, canh dưa cà, tiết canh. Chiều ngày 1 tháng 5 và sáng ngày 2 tháng 5, gia đình tiếp tục tổ chức bữa tiệc với thực đơn được chế biến từ gà, tôm, dê, cá mực, thịt mèo, ba ba, xôi ruốc và cơm tắm, nhân dân.
Đến 16 giờ ngày 4 tháng 5, ông BTT sinh năm 1957, một trong những người tham gia các bữa tiệc trên có triệu chứng sốt nhẹ, ho, khó thở, đau tức hai bên sườn phải đến khám và nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình. Khoảng 10 ngày trước đó, ông T có vết thương ở ngón chân bị mưng mủ. Đến khoảng 20 giờ ngày 4 tháng 5, ông T diễn biến nặng được chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai. Sau đó, ông T tử vong vào 4 giờ ngày 5 tháng 5 với chẩn đoán nhiễm khuẩn huyết, viêm phổi nặng, biến chứng sốc nhiễm khuẩn suy đa tạng ngừng tuần hoàn, gút. Trong đó, theo báo cáo của Trung tâm Y tế thành phố Thái Bình, ông T có tiền sử ăn tiết canh tại bữa cỗ trên.
Sau khi nhận thông tin tử vong của ông T, đêm 5 tháng 5 và sáng ngày 6 tháng 5, nhiều người dân cùng ăn bữa cơm ngày 1 và ngày 2 tháng 5 với ông T đã đến khám tại khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình. Trong đó, 8 người có triệu chứng như sốt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng xin chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai để theo dõi điều trị. 10 người có triệu chứng nhẹ như đau đầu, đau mỏi vai gáy, nhập viện và theo dõi tại khoa truyền nhiễm Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình. Theo bác sĩ Phan Thị Yến, khoa truyền nhiễm Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình, đặc điểm chung của các bệnh nhân đến nhập viện là có ăn chung bữa tiệc và có ăn tiết canh. Hiện khoa truyền nhiễm vẫn đang tiếp tục theo dõi sát sao sức khỏe của các bệnh nhân để có phác đồ điều trị kịp thời.
Tin thế giới, quân đội Israel đã tiến hành các cuộc không kích vào thành phố Rafah. Cuộc không kích diễn ra vài giờ sau khi Israel yêu cầu người Palestine sơ tán khỏi thành phố phía nam Gaza.
Israel cho rằng Rafah là khu vực ẩn náu của hàng ngàn thành viên Hamas và có thể có hàng chục con tin đang bị giam giữ tại đây. Trong khi đó, lực lượng Hamas cho biết đã chuẩn bị đầy đủ để bảo vệ người Palestine. Cộng đồng quốc tế ngày càng lo ngại về một cuộc tấn công toàn diện ở Rafah, nơi bị Israel đe dọa từ lâu, nhằm vào các vị trí giữ của nhóm chiến binh Hamas trong bối cảnh các cuộc đàm phán ngừng bắn ở Cairo, Ai Cập bị đình trệ.
Liên Hợp Quốc đã cảnh báo một cuộc tấn công quy mô lớn của Israel vào Rafah có thể phá hỏng các nỗ lực đàm phán nhằm tiến tới một thỏa thuận ngừng bắn, đồng thời làm trầm trọng thêm khủng hoảng nhân đạo tại khu vực. Số người thiệt mạng do mưa lũ tại Brazil đã tiếp tục tăng lên gần 80 người, trong khi khoảng 115.000 người dân ở bang Rio Grande do Sul đã phải sơ tán lánh nạn. Tổng thống Brazil cũng vừa tới bang này để chỉ đạo công tác cứu hộ và khắc phục hậu quả.
Theo nhà chức trách địa phương, số người thiệt mạng do mưa lũ có thể tiếp tục tăng khi vẫn có hơn 100 người đang mất tích. Riêng tại thủ phủ Porto Alegre, lũ đã tràn bờ hồ Guaiba hơn 2 mét, đạt mức cao kỷ lục. Các chuyến bay đến và đi ở sân bay quốc tế Porto Alegre cũng bị đình chỉ.
Tổng thống Lula da Silva cùng hầu hết các thành viên chính phủ Brazil đã tới Rio Grande do Sul để chỉ đạo công tác cứu nạn cứu hộ và khắc phục hậu quả, khẳng định chính phủ liên bang sẽ cung cấp nguồn lực để tái thiết những tuyến đường bị hư hại. Tổng thống cũng yêu cầu chính quyền địa phương cần xác định vị trí khu vực an toàn để hỗ trợ người dân có thể xây dựng lại nhà cửa. Hôm nay đúng 12 giờ trưa giờ Moscow, lễ tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ mới của Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ được tổ chức long trọng tại Đại cung điện Kremlin.
Cuộc bầu cử Tổng thống Nga được tổ chức từ ngày 15 tháng 3 đến ngày 17 tháng 3 năm 2024. Theo số liệu chính thức của ECE, ông Putin đã tái đắc cử nhiệm kỳ Tổng thống Nga lần thứ 5 với số phiếu áp đảo. Cuộc bầu cử có tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao nhất từ trước đến nay trong lịch sử Nga lên tới 77,44%.
Tổng thống Nga Vladimir Putin, 71 tuổi, sẽ tiếp tục lãnh đạo Nga nhiệm kỳ thứ 5, lần này kéo dài 6 năm theo các sửa đổi hiến pháp được nước này thông qua năm 2020. Những cải cách pháp lý quan trọng đó cũng xóa bỏ giới hạn nhiệm kỳ tổng thống, đồng nghĩa ông Putin có thể chạy đua vào ghế lãnh đạo Điện Kremlin lần nữa vào năm 2030, và nếu tái đắc cử, ông sẽ cầm quyền đến năm 2036, lúc 83 tuổi. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại 30 phút chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào, tạm biệt.